Thí dụ như sữa có thứ sữa thiệt uống bổ, còn có thứ sữa kia bằng nó bỏ chất gì đó, chất gì đó của Trung Quốc mà cả thế giới đều ớn nhận đó, melamin gì đó, tôi là không rành cái chất hóa học lắm đâu, nói mà mại vậy là các vị biết à. Sữa đó thì uống nó không có bổ mà nó còn bại thận cho trẻ con, mà cũng còn bại thận đó chứ đừng nói người lớn. Người lớn này thận nó đã vốn đã nửa sạc rồi mà uống vô là chắc không bao lâu là tiêu mạng à. Còn trẻ con 5-7 tuổi, 2-3 tuổi mà cũng bại thận luôn. Đó là cũng là sữa mà không phải sữa thiệt. Sữa dởm, sữa pha. Vì quyền lợi mà pha sữa cho nên sữa đó không phải sữa thiệt. Cũng như đạo Phật cứ coi vậy chứ, mà có đạo Phật thiệt, đạo Phật giả. Giả là gì, đi học là tiến sĩ nhưng mà không có học tiến sĩ thiệt của Phật. Bởi vì đạo Phật đâu cần tiến sĩ. Phật Thích Ca hồi xưa chẳng lẽ là đi giảng đâu nó kè kè theo tiến sĩ, nó ta đây là tiến sĩ Như Lai Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì con nhà vua thì con nhà nghèo ở Việt Nam đây mà ta còn ráng ta học tiến sĩ được. Huống nữa là con hoàng tử mà không có tiền để đi học để thi tiến sĩ là sao? Có chứ, có khả năng chứ. Mà trình độ của Đức Phật là có khả năng bằng tiến sĩ, trên tiến sĩ chứ. Thậm chí là nói là bác học đi nữa người ta cũng phải nghe nữa mà. Là bởi vì là con vua mà. Vậy mà hồi đó Phật Thích Ca không có nói tôi đây là bác học của Thích Ca Mâu Ni, tôi đây là tiến sĩ Thích Ca Mâu Ni, không có à nha. Tôi nói cái này nghe mà dễ ghét lắm đó, nhưng mà sự thật là vậy à. Mà từ cái bác học Thích Ca Mâu Ni bỏ đi ở nhà, tiến sĩ Thích Ca Mâu Ni cũng có thể nói được, không ai có quyền bắt bẻ, mà cũng bỏ đi ở nhà. Từ khi xuất gia mà đi học đạo rồi là không có dùng cái chữ sĩ gì nữa hết trơn á, mà cuối cùng rồi là làm khất sĩ. Cuối cùng là thành đẳng chánh giác rồi làm khất sĩ. Cho nên là đáng lẽ gì là các cái vị tiến sĩ đó đi học rồi giỏi, thiệt giỏi, giảng đạo thiệt là trúng, mà tu hành thật là có giải thoát, có giác ngộ thật sự, mà đừng có nói cái chữ tiến sĩ đó, thì cái đó mới là có thể vượt hơn tiến sĩ nhiều, mà không cần phải nói tiến sĩ, thì cái đó mới quý. Còn để cái từ tiến sĩ hòa thượng này, tiến sĩ thượng tọa kia mà nói kinh tật lất, hợp tác với tà giáo ngoại đạo, nói bậy bạ, thì cái chữ tiến sĩ đó không nên tin đó nha. Vậy mà đời nay có Phật tử tin dữ lắm mà. Tiến sĩ đó tổ chức ra, đứng ra tổ chức cái gì, các Phật tử tin dữ lắm. Tha thiết cúng dường lại lục, ghê gớm, bởi vì đó là tiến sĩ Phật học về đứng ra làm cái chuyện này chuyện nọ, cái đó không đúng. Còn tệ hơn nữa là còn thứ là lãnh cái bằng tiến sĩ danh dự nữa nha. Cái đó là nghe cái đó là nhận là mửa đó, vậy mà cũng có người mê đấy. Học Phật ở Việt Nam thì Việt Nam mình hồi đó giờ học Phật không có bằng tiến sĩ, nhưng mà có những vị giảng sư đã từng giảng trong nước ngoài nước mà không có để cái chữ tiến sĩ gì hết, mà cũng có nhiều người ta tôn trọng, ta kính quý, là vì giảng có cái chất liệu và chất lượng để cho người ta nghe, người ta tu, người ta có an lạc được, thì không có cần nói tiến sĩ để ở trước gì hết á, mà cũng có người nghe. Còn có người nói để tiến sĩ trước mà người ta không nghe, là bởi vì tiến sĩ hoặc là tiến sĩ dởm hoặc là tiến sĩ danh dự. Ở thế gian người ta có tặng bằng tiến sĩ danh dự là vì cái người bản thân được tặng bằng đó cũng là đã có tiến sĩ trên tiến sĩ. Ở trong cái ngành nghĩa là công thương kỹ nghệ hay là chính trị quân sự kinh tế gì đó, những người đó người ta có ngang với trình độ tiến sĩ ngành nghề của thế gian, cho nên người ta tặng cái bằng danh dự tiến sĩ để chơi, để chứng tỏ rằng tôi quý khách. Chứ còn mình Phật giáo mà đi lãnh cái bằng danh dự của một nước khác thì cái đó quá tệ à. Có học thiệt người ta có cấp cho cái bằng tiến sĩ thiệt á, có học mấy năm á, mà cũng còn nói tật, đạo Phật còn tật lất. Còn cái mà đi lãnh cái bằng tiến sĩ danh dự thì để làm cái gì đó, đố ai mà cắt nghĩa được. Cho nên là Phật tử để ý đó, tôi nói cái này là học Phật vỡ lòng đó, đừng có mê tiến sĩ, mà tiến sĩ thiệt, có học đó, học là nghe nói cũng có người mua bằng cũng có, nhưng mà cái đó thì mình không có xác định được. Nhưng mà phần nhiều là người ta nói ta tiến sĩ mà không có ai xét cái bằng của ta đó. Cho nên nhiều khi mình cũng nghe giỡn giỡn vậy chứ cũng không có thiệt đâu. Đâu có xét cái bằng cấp của người ta được. Cái bằng cấp đó là ai cấp cơ chứ còn cái trường đại học của ngoài thế gian mà họ có một cái phân khoa trong đó mà họ cấp cho mình đó thì như tôi nói nãy giờ đó, không có thiệt đâu. Giảng kinh tật lắc hết. Hợp tác với những người không phải đạo Phật. Cho nên là bữa hôm tôi về tôi giảng tại trung tâm cảnh sát đó, tôi nói về cái đề tài khất sĩ cho các vị tăng ni sư bên khất sĩ nghe đó, người ta hoan hỷ lắm. Bởi vì sao? Là bởi vì Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng là người khất sĩ. Rồi Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang của giáo hội khất sĩ đó cũng là khất sĩ. Mà Tôn Sư Minh Đăng Quang hồi xưa tại thế đó là không gần giống như cái đường lối của Phật, là không có ở chỗ chùa cao Phật lớn ăn sang mặc đẹp nha, đi thuyết pháp rồi tỉnh này tỉnh nọ vậy là cứ ngủ ở đình, ở đậu rồi ở đình, ở miễu, ở ngoài trời gốc cây cũng có, nếu mà cái mùa không mưa. Rồi cũng ngồi thiền đồ, nghĩa là cái hình thức, nghĩa là gần bằng cái kiểu của Đức Phật Thích Ca hồi xưa. Đi khất thực rồi về ngồi gốc cây vậy, thọ trai vậy đó. Rồi có thể ngủ ở đình, ở chùa nào cho nghỉ ngơi tạm bợ vậy đó. Rồi đi chỗ này chỗ nọ. Và một vị trụ trì không được ở một điểm quá 3 tháng. Hồi xưa thì Phật không cho các thầy khất sĩ ở một dưới gốc cây hơn 3 đêm. An trú ở đó không được hơn 3 đêm vì sợ mình đắm nhiễm cái gốc cây đó, cái tiện nghi ở nơi cái bóng mát đó. Còn hồi xưa Tôn Sư Minh Đăng Quang thì là không cho một vị trụ trì ở là thường trú ở một cái tỉnh xa quá 3 tháng. Cho nên cái đó là cái mà tôi rất thích mà tôi không làm được, chưa làm được. Mà tôi chưa làm được, vì chưa làm được cái đó thì ít ra tôi cũng phải có một phần nào hạn chế bớt cái ăn mặc ở ngủ và sự du đùa của mình. Tôi muốn nói chữ ỉa mà nói nhiều người ta nói tôi nói tục, thành ra đáng lẽ tôi nói ăn mặc ở ngủ ỉa. Cái vấn đề đó là giải quyết được vấn đề đó là nó nhẹ nhàng trên đường tu tập dữ lắm. Mà cái chữ đó mà người ta không chịu thì tôi nhớ tôi cũng hơi buồn buồn á. Bởi vì mình nói ăn là tại sao mình khoái, còn cái kia tuột nó ra như vậy, bỏ nó ra như vậy đó, rồi mình dùng cái chữ cũng chữ y rồi chữ a rồi có dấu hỏi vậy đó, mà người ta nghe người ta không chịu, người ta nói tôi nói thô bạo, nói tục tiểu, chứ thiệt là có gì đâu. Mà cái người khất sĩ là cái người giải quyết nhẹ nhàng về vấn đề ăn mặc ở ngủ ỉa, không có quý trọng cái đó lắm. Ăn không quý trọng cái ăn ngon lành như là những bậc đại gia, như là quốc vương đại thần, vua, cái đồ ăn của vua ta gọi là ngự thiện. Ngự thiện là đồ ăn tuyệt đỉnh của nhà vua chứ còn người thường không có được ăn cái đó. Cái chỗ vua ngồi ta gọi là giường vua ngủ ta gọi là ngự sàng. Long sàng, long sa. Rồi cái gì của vua ăn là ngự hết. Trái chuối nấu cho vua ăn cũng là chú ngự. Rồi đậu vua ăn cũng là đậu ngự. Thì cái người tu sĩ nó nhẹ được cái vấn đề ăn mặc ở ngủ vậy á. Không quan trọng. Ăn đơn giản, ăn gì cũng được. Cái đó là cái khó đó. Khất sĩ làm ra cái đó đó. Rồi mặc thì Phật Thích Ca xưa cũng không có mặc đẹp. thậm chí là như ông Ca Diếp là lượm giải rách mà kế lại và khâu lại để làm thành ra cái y gọi là cái y bá đạp đó, ca sa bá đạp đó. Thế thì cái mặt nó nhẹ đi, nó khỏi có lo về cái mặt. Vì ở đó thì là ở dưới gốc cây, ở đình, ở chùa, ở tạm trú, bất cứ ở đâu được thôi, che lều, che bạc gì cũng được. Đó là cái ở của những người cất sĩ. Rồi ngủ của người cất sĩ là đương nhiên là ngủ dưới gốc cây, hoặc là ngủ dưới lều, dưới bạc ở trong hang núi. Rồi ỉa gì đó ha, thì cũng đi ngoài rừng ngoài núi vậy đó, rồi gặp đâu bà đó chứ khỏi có tốn cái nhà cái bằng restroom hay là toilet hay là nhà vệ sinh như Việt Nam mình đó, cũng bây giờ khá lắm rồi, restroom rồi cũng có hạn rồi, cũng sạch sẽ. Mà những người khất sĩ cũng đơn giản cái đó, nghĩa là không bừa bãi dơ dái thôi, chứ không có làm cho quá sang trọng đó. Thế thì là giải quyết được vấn đề đó là con người có giải thoát rồi đó. Tôi nói là các Phật tử để ý đi, cái khổ của con người của chúng ta đó là vấn đề ăn mặc ở ngủ. Ia hỏi mà giải quyết nhẹ nhàng cái đó là các vị có nhẹ nhàng ngay. Đừng nên tìm kiếm cái gì lớn lao ghê gớm sâu sắc. Do vậy mà cái đường lối khất sĩ á, tôi muốn mà tôi chưa thực hiện được. Do vậy mà tình nguyện suốt đời không lập chùa lớn, chỗ ở đơn sơ giản dị, có mặt, có ở được, có ngủ được, có ia hỏi được. Bắt đầu tương đối với Việt Nam khá lên đó mà, thì các ban ngành đoàn thể ta cũng động viên, ai cũng vậy, phải làm cho khá lên hết. Những người nghèo cũng được sự giúp đỡ, nhà cửa rồi thì giờ nó cũng khá hơn những cái lúc mà thật nghèo của dân tộc Việt Nam ngày xưa. Cho nên nó cũng có khá. Mà khá hơn như vậy đó thì đối với người khất sĩ thiệt á, cũng không có mừng đâu. Bởi vì người ta nhân danh của người tu sĩ, người ta làm chỗ ở đẹp đẽ được, do sự đóng góp của Phật tử người ta có thể làm sang trọng được. Người ta làm một thiền viện, hai thiền viện, tới 15, 20 thiền viện, một chùa, hai chùa, ba chùa, và chùa có thể là 15, 20, 30 tỷ, người ta vẫn làm được. Đã làm, đang làm và sẽ còn làm mãi mãi. Vì là tôi thích cái chất khất sĩ, cho nên là tôi ở được yên, được khỏi nắng mưa, tôi đã quý rồi, tôi đã bằng lòng rồi. Hãy chỗ nào khất sĩ là tôi thích rồi. Mà tôi cho tới bây giờ vẫn còn muốn. Nếu mà nguyên do gì đó mà cái chỗ ở mà nó bị mất mát hoặc nó thiệt thòi gì nữa, là sẵn sàng khất sĩ, sẵn sàng đóng vai trò khất sĩ và làm khất sĩ được, không sao hết. Bây giờ thì triển khai cái bài đi vô bài, nãy giờ là nhắc nhở thôi, nhắc nhở để chỉ cái nào là cần, cái nào không cần, cái nào là có thể được gọi là đúng, còn có thể hoàn toàn sai. Cái đó là học Phật vỡ lòng mà phải học vậy đó. Nếu mà tôi nói một câu nữa là các vị còn bực bội tôi nữa. Bởi vì ông Phật đó là không thể là bằng ngọc được. Cho nên là bất đắc dĩ đã tạo ra cái tượng để biểu trưng, để thờ. Mấy ngàn năm nay đã là đối với con mắt của người mà tu Phật thiệt, ta đã bực bội rồi, ta không cần rồi. Người ta thấy làm cái đó là dởm rồi, là giả rồi. Thì thôi thì xưa giờ đó, mấy ngàn năm rồi đó, Phật bằng xi măng có, bằng đất nung có, bằng gỗ mít có, bằng các thứ gỗ có. Thì bây giờ cứ theo con đường cũ đó mà làm thì cũng không đến nỗi gì lạ lùng. Bây giờ là phát động cái phong trào Phật Ngọc, rồi bán mấy cục đá nhỏ về, tạo ra một cục vậy đó là 1 triệu, 2 triệu bằng cái đá gọi là đá ngọc đó. Như vậy là tội nghiệp Phật tử chứ. Sao mà vắt hết cái xương máu là nhựa sống của Phật tử vậy. Hồi đó bây giờ thờ Phật bằng xi măng cũng có, bằng thạch cao cũng có, bằng đồng cũng có, bằng đất nung cũng có, bằng gỗ cũng có. Rồi bây giờ bày ra Phật Ngọc để vắt hết xương máu của Phật tử để mà khai thác như vậy là tội lắm đó nha. Nếu như mà Phật Ngọc này mà thiệt á, mới có giá trị á, thì tất cả Phật mấy ngàn năm nay ta phải dục bỏ hết đi. Để lại Phật này mới là thứ thiệt. Ai dám làm việc đó không? Mà nếu không làm việc đó thì bây giờ lại là tuyên truyền, lại thổi phồng Phật Ngọc mới là quý để cho Phật tử lại nữa, thì làm sao cắt nghĩa được? Mà Phật tử lại cũng bằng lòng nữa thì tội nghiệp quá, là tại vì Phật tử chưa có học Phật. Chứ Phật tử mà có học Phật rồi, người ta hiểu chuyển Phật là giác giả. Giác giả là con người, chữ giả là con người, chữ giác là giác ngộ, là tỉnh thức, là nhận thức được chân lý một cách hoàn toàn chính xác. Thế nào là vô thường, thế nào là ngã, vô ngã, thế nào là khổ, thế nào là không, thế nào là bất tịnh. Và đâu là nguyên nhân của khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Đâu là nguyên nhân của sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Đâu là nguyên nhân của ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quan tăng hội khổ, ngũ ám si thành khổ. Nghĩa là quả khổ và nguyên nhân của khổ, Đức Phật là cái người mà thiền định phát sanh ra trí tuệ, nhận thức được cái đạo lý đó, nhận thức được cái vấn đề nhân quả, quả khổ và nhân khổ, rồi cái quả niết bàn và cái nhân của niết bàn. Phật là con người nhận thức được cái chân lý đó. Đâu là nhân của niết bàn? Muốn có niết bàn phải tu cái gì, phải làm cái gì, sửa thân sửa miệng sửa ý bằng cách nào, đó gọi là nhân của niết bàn. Mà sửa thân sửa miệng sửa ý đúng rồi là có cái quả niết bàn, là cái quả an lạc. Chứ niết bàn không có ai làm, ai cho ai được hết đó. Rồi còn cái khổ mà muốn tránh khổ đó, 11 thứ khổ mà tôi vừa nói đó, muốn tránh khổ đó là phải diệt cái nhân của khổ đi. Đó là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Phải diệt cái nhân khổ thì quả khổ tự hết. Chứ làm sao mà lại Phật Ngọc mà Ngọc làm ra Phật. Rồi phải lại Phật Ngọc mới là có phước. Còn Phật mấy ngàn năm nay là vô dụng, trở thành vô dụng rồi sao? Đâu có nói như vậy được. Bất cứ làm công chức nước nào cũng đều có thời kỳ gọi là tuyên bố hưu trí. Mà hưu trí rồi là mới là hết quyền hạn, mới hết hiệu lực. Còn Phật thờ mấy ngàn năm nay không có hưu trí. Rồi bây giờ khi không vậy đưa Phật Ngọc ra cái rồi hưu trí hết Phật cũ hay sao? Không còn giá trị nữa. Phải đi tìm Phật Ngọc để mà lại mới có phước, mới tu được. Nói như vậy mà nghe được là sao? Tiến sĩ là sao? Bây giờ đã các tiến sĩ Phật học này cầu siêu bạc tiếng vong hồn. Tôi viết thẳng thừng vậy đó. Tiến sĩ nào đối thoại với tôi thì sẵn sàng đem ra để đối thoại về vấn đề đạo Phật. Tôi chấp nhận đối thoại. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ còn chấp nhận đối thoại để ăn thua để làm gì? Nhưng mà giả sử cho đối thoại là không ông tiến sĩ nào mà cãi những cái điều tôi nói nãy giờ được. Những cái điều tôi nói nãy giờ phải chấp nhận là đúng. Bởi vì Phật mà không phải con người thì làm sao là Phật? Con người mới giác ngộ đạt tới cái đỉnh cao gọi là vô thượng bồ đề giác ngộ, không còn ai trên mới là Phật chứ sao lại bằng ngọc lại mới là Phật được? Còn đá, đồng, đất, nung, gỗ làm tượng Phật thì điều đó xã hội đã chấp nhận mấy ngàn năm. Thì thôi thì lỡ rồi, lỡ sai rồi thì cho nó sai luôn.